Thank you. Lời đầu tiên, tôi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, tất cả chúng sinh, trong đó có chúng ta, sở dĩ phải bị sinh tử luân hồi triền miên trong vô lượng kiếp là đều do ba nghiệp ác thân miệng ý tạo ra cả. Như thân thì sát sinh, trộm cắp, tà dâm, đó là thân tạo nghiệp ác. Miệng thì nói dối, nói thiêu diệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời độc ác, đó là miệng tạo nghiệp ác. Ý thì tham lam, giận tức và si mê, đó là ý tạo nghiệp ác. Nhưng trong ba nghiệp thì ý nghiệp làm chủ động, vì ý có nghĩ mới sai thân làm, ý có suy nghĩ mới khiến miệng nói. Cho nên muốn sạch nghiệp, muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi, trước hết chúng ta phải rèn luyện ý nghiệp. Nếu không rèn luyện ý nghiệp mà chỉ lo tu tập thân và miệng, tức là làm việc ngọn ngành, không thể nào thoát khỏi luân hồi được. Vậy chúng ta phải tu phương pháp nào để rèn luyện ý nghiệp cho thanh tịnh, chỉ một đời này thoát khỏi luân hồi và tương lai mau chóng thành Phật? Trong đạo Phật có rất nhiều phương pháp tu hành, nhưng có hai phương pháp mà hiện nay được nhiều người lưu tâm nhất là thiền và tịnh độ. Bởi thế, buổi giảng hôm nay tôi sẽ trình bày cả hai pháp tu này để quý vị lựa chọn. Bây giờ tôi xin giảng về tu thiền trước. Vậy thiền định là gì? Thiền là viết tắt của chữ thiền na, theo âm tiếng Phạn, nghĩa là dùng tâm ý vắng lặng để suy xét các vấn đề đạo pháp. Còn chữ định, phiên âm theo tiếng Phạn là tam muội samadhi, nghĩa là tập trung tâm ý không cho tán loạn. Hợp cả hai chữ thiền và định lại, gọi chung là thiền định, có nghĩa là tập trung tâm ý vào một đối tượng duy nhất, không cho tán loạn, để tâm thể được vắng lặng và cho tâm dụng được mạnh mẽ, hầu quan sát và suy nghiệm chân lý. Giới, định, tuệ. Người muốn tu thiền hay tu tịnh độ, đầu tiên phải giữ các giới cấm sau đây. 1. Thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Không những thân phải giữ gìn mà ngay cả tâm cũng không được nghĩ đến. 2. Là miệng, không nói dối, không nói thiêu diệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác. Không những miệng phải giữ mà cả ý cũng không bao giờ nghĩ tới. 3. Là ý không tham lam, không nóng giận, không si mê tin theo tà đạo. Đại cương, đây là mấy điều giới cấm căn bản mà người tu thiền hay tu tịnh độ phải giữ gìn cẩn thận. vì có giữ giới, tức là thực hành về sự, thì tâm mới thanh tịnh, định lực mới mau thành, vọng tưởng mới tiêu diệt, trí tuệ mới phát sinh, kết quả mới thành công mau chóng. Còn chỉ lý thuyết mà không thực hành thì không bao giờ đưa lại kết quả. Thế mà hiện nay có một số người chỉ chuộng lý thuyết suông, ưa nói những điều cao vót mà họ học lắm và ghi chép lại trong vài bộ kinh điển. Khi bàn về tu thiền thì họ nói chỉ cần tìm Phật tại tâm, khỏi cần đến chùa tụng kinh sám hối lễ bái nghe giảng. Còn bàn về tịnh độ niệm Phật thì họ nói tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, nghĩa là tánh mình có Phật Di Đà, tâm mình là cõi tịnh độ, khỏi cần niệm Phật cầu sinh về Tây Phương. Họ còn nói tu thiền là để xả vọng thức, cầu chân tâm vân vân, không cần giữ giới, không cần niệm Phật ăn chay, không cần ngồi tập hít hơi thở theo cách ngồi thiền sơ đẳng, tức là cách ngồi thiền bắt đầu. Nghe qua về câu lý thuyết thao thao bất tuyệt của họ, người nào chưa hiểu sâu về giáo lý đạo Phật sẽ nghĩ rằng họ hơn cả Phật tổ thời xưa. Nhưng xét lại hành động của họ thì ta nhận thấy họ chỉ nói mà chẳng bao giờ thực hành. Lòng họ vẫn tham đắm ngũ dục, như tham đắm tiền tài, tham đắm sắc đẹp, tham đắm danh vọng, tham đắm ăn ngon, tham đắm ngủ kỹ. Còn tâm họ thì vẫn đầy dẫy tham sân si. Với những người chỉ lý luận mà không thực hành, tức là chấp lý bỏ sự, chúng ta có thể ví họ với hai hạng người. Một hạng người ảo tưởng chỉ muốn xây dựng lâu đài giữa hư không, không cần xây dựng nền móng. Hay là hạng người gần chết đói, chỉ bàn thức ăn mà không chịu nấu món ăn. Quý vị thử nghĩ, một người có mộng tưởng xây lâu đài ở giữa hư không mà không xây nền móng từ mặt đất thì có khi nào họ thành công không? Tất nhiên là không thành. Còn người thứ hai rất đói nhưng chỉ ngồi bàn nói thức ăn ngon mà không chịu nấu thức ăn để ăn thì có bao giờ họ no bụng không? Tất nhiên là không no bụng, trái lại họ còn bị chết đói là khác nữa. Có phải thế không thưa quý vị? Người chấp lý bỏ sự, tức là chỉ chuộng lý thuyết nói giỏi chứ không chịu thực hành, lại còn khiến cho nhiều người lầm theo họ không thực hành, thì tất cả đều chìm đắm trong luân hồi sinh tử, không có hẹn ngày ra. Đúng như câu nói quần manh dẫn quần manh, tức là kẻ đuôi mù lại dắt dìu kẻ đuôi mù cùng nhau xa sông hố, tức là cùng vào địa ngục ngã quỷ súc sinh. Còn họ nói không cần tu tập theo phương pháp hít thở và cách ngồi thiền sơ đẳng mà phải tu pháp thiền cao hơn. Nhưng họ có biết đâu rằng muốn đi xa tất phải bước từ gần, muốn trèo cao thì phải leo từ bậc thấp nhất, muốn đỗ tiến sĩ, đỗ kỹ sư vân vân thì phải bắt đầu học từ lớp mẫu giáo, lớp tiểu học. Thử hỏi từ xưa tới nay có ai không học bắt đầu từ mẫu giáo, tiểu học mà chỉ học vài ngày là thi đậu kỹ sư, thi đậu tiến sĩ không? Tất nhiên là không thể thi đậu được. Vậy người không tu tập theo thứ tự từ thấp lên cao, chỉ muốn nhảy vọt lên cao ngay, thì ta có thể biết rằng họ suốt đời chỉ là kẻ nói láo, không bao giờ thành công trong vấn đề tu thiền và tu tịnh độ. Và chính họ sẽ sa đọa vào tam đồ ác đạo trước, vì họ đã dẫn nhiều người cùng sa đọa theo họ. Vậy tôi khuyên quý vị đừng bao giờ tin theo số người chỉ ngồi nói lý thuyết suông mà không chịu áp dụng tu tập thực hành theo thứ lớp. Có thể quý vị mới thoát được cái nạn quần manh dẫn quần manh, tất cả cùng đưa nhau xuống hố, tức là cùng kéo nhau vào tam đồ ác đạo, là địa ngục ngã quỷ súc sinh vậy. Sau khi tôi đã phân tách qua cái tai hại của sự lý thuyết suông mà không thực hành, và cái tai hại khinh thường sự tu học căn bản theo thứ lớp rồi. Giờ đây tôi xin nói về mục đích của tu thiền. Tu thiền là lối tu hướng thẳng vào nội tâm, dẹp sạch hết vọng tưởng suy nghĩ của mình. Muốn dẹp vọng tưởng phải dùng phương tiện và cứu cánh. Phương tiện của thiền là dùng trí tuệ nhìn thẳng vào sự vật, quan sát, phân tích để thấy sự tạm bợ giả dối của chúng nó. Ví dụ như chúng ta quan sát cái nhà là do cây, gỗ, đinh, cưa, bào đục vân vân cộng với nhân công của thợ hồ, thợ mộc mà tạo thành. Lúc đầu thoạt trông thì thấy nó mới mẻ khang trang, nhưng sau vài chục năm thì cây gỗ mối mọt, bách tường nứt lở, dần dần hủy hoại sụp đổ, lại hóa ra không. Quan sát cái nhà như thế cho đến thân ta và vạn vật chung quanh ta cũng đều tạm bợ giả dối như thế, khiến lòng ta lạnh nhạt, không còn phiền rộn say mê. Đó là chúng ta dùng công phu tu tập để tâm ý được an định. Điều căn bản cần biết phương pháp ngồi và cách thở khi tu thiền. Khi người tu thiền đã phát nguyện giữ mấy giới căn bản trên được thanh tịnh rồi, chúng ta nên nhớ mấy điều khá quan trọng sau đây. Một, chớ làm cho thân thể và tinh thần mệt nhọc trước khi tu thiền. Hai, nên ăn uống trước khi ngồi thiền vài giờ. Ba, y phục và thân thể cần sạch sẽ. Bốn, là khi ngồi dây lưng, quần và nút áo nới ra một chút. Năm, ngồi nơi có thờ Phật hay bất cứ nơi chỗ nào, miễn là yên lặng. Sáu, nếu không ngồi kiết già được thì ngồi bán già, bằng cách chân mặt gác qua vế chân trái, bàn tay mặt để ngửa trên bàn tay trái sát vào thân với hai ngón tay cái giáp nhau. Bảy, trường hợp người đau bệnh tê bại có thể ngồi vào ghế dựa, hai chân thòng xuống đất, bàn tay mặt để ngửa trên bàn tay trái. Dầu ngồi cách nào, lưng cũng phải cho xương sống và đầu thẳng một đường. Tám, mắt hơi mở trông thẳng xuống sống mũi, hoặc nhắm hẳn nếu không buồn ngủ. Ngồi xong đâu đấy, bây giờ bắt đầu tập thở. Chín, thở quyết làm cho thân thể điều hòa thanh khiết và định trí. Khi thở thì chậm rãi hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng độ 10 lần. Nên giữ hơi thở điều hòa nhẹ nhàng, không mau không chậm. 10. Sau khi hít vào thở ra 10 lần, nên để tâm thần thư thả trong vài phút để chuẩn bị sự tu thiền. Thiền có chia ra là tà thiền và chính thiền. Mục đích của những người tu luyện theo tà thiền thì họ chỉ cầu xuất hồn đi nơi này nơi khác, hay xuất hồn lên trời để lễ Ngọc Hoàng Thượng Đế, hoặc cầu sau khi chết thần hồn được lên trời để hưởng sự an vui khoái lạc. Đó là mục đích chính của họ, chứ không cầu đắc đạo giải thoát. Nên những người tu tà thiền họ chỉ loanh quanh chìm đắm trong sinh tử luân hồi, vì còn ở trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì vẫn phải bị luật luân hồi chi phối. Tôi sẽ phân tích trình bày ở đoạn sau. Chính thiền tức là thiền Phật giáo. Người tu theo thiền Phật giáo mục đích tối hậu là cầu đắc đạo giải thoát sinh tử luân hồi, thành Phật để cứu độ hết thảy chúng sinh. Chính thiền Phật giáo có nhiều loại, nhiều bậc, nhưng đại cương gồm có hai bậc. Một là cảnh thiền định, bậc thấp như lục diệu pháp môn, tức là sáu pháp mầu nhiệm, tức là thiền đối trị, thì người tu thiền lo trừ dần những vọng tưởng, phiền não, tham sân si vân vân. hai là thiền định bậc cao, là thiền thứ đệ, đi từ dưới lên trên, như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và cao hơn nữa. Về tiểu thừa, bậc chính định đắc lần từng quả như Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán hay là Duyên Giác. Về đại thừa, bậc chính định đắc lần từng quả vị trong thập địa của Bồ Tát cho đến rốt ráo cao nhất là quả Phật Thế Tôn. Và sau đây tôi xin trình bày 6 pháp môn rất mầu nhiệm mà người tu thiền sẽ phải lần lượt thực hành theo. 6 pháp môn đó tiếng Trung Hoa gọi là lục diệu pháp môn. Bây giờ tôi xin trình bày lục diệu pháp môn trước, sau đó sẽ giảng về thiền thứ đệ, để quý vị nào muốn tu thiền sẽ nắm vững được thứ bậc tu thiền mà mình sẽ phải trải qua. Thế nào gọi là lục diệu pháp môn? Nghĩa là 6 pháp hướng dẫn người tu thiền dần dần đi tới chỗ mầu nhiệm. 6 pháp đó là: một là sổ tức, hai là tùy tức, ba là chỉ, bốn là quán, năm là hoàn, sáu là tịnh. Tôi xin trình bày từng phương pháp một, để quý vị nào muốn tu thiền thì theo đó mà áp dụng thực hành. Một là pháp sổ tức, tức là đếm hơi thở. Hành giả sau khi đã ngồi đúng cách như vừa nói ở đoạn trên, liền ứng dụng phương pháp đếm hơi thở để trụ tâm. Khởi đầu, hành giả hít hơi vào tận cùng, rồi thở ra hết, trong tim đếm thầm 1. Hít vào tận cùng, thở ra hết, đếm thầm 2. Cứ thế đếm đến 10 thì thôi. Nếu đếm nửa chừng, tâm tán loạn, quên số, phải đếm lại 1. Nên chú tâm vào số đếm và hơi thở một cách tinh tế, hễ sao ngãng liền sửa lại ngay. Nếu tâm sao chuyến quá, khó kiềm hãm thì phải dùng cách đếm nhanh. Hít hơi vào tận cùng đếm 1, thở ra hết đếm 2. Đếm đến 10 thì bỏ, trở lại đếm cũng như cách ở trên. Đến khi ngồi độ 1 giờ, đếm không lộn, không quên hơi thở là tâm đã tạm yên, liền tiến sang pháp thứ 2. Hai là pháp tùy tức, là theo dõi hơi thở. Khi phép đếm hơi thở thành rồi, hành giả bỏ không đếm số nữa, chỉ chú tâm theo dõi hơi thở. Hơi thở vào tới đâu, biết tới đó, hơi thở ra cũng biết rành rẽ. Hơi thở ngắn hay dài, nóng hay lạnh, đều biết rõ. Theo dõi hơi thở như mèo theo dõi chuột. Khi ngồi thời gian bao lâu, tâm cũng chỉ theo hơi thở, không sao nhãng, tức là tâm an định, cần chuyển sang pháp thứ 3. Ba là pháp chỉ. Chỉ là dừng lại một chỗ. Tu theo pháp chỉ này thì hành giả không theo hơi thở vào ra nữa. Tâm dừng trụ tại mũi để xem hơi thở vào. Tâm an trụ một chỗ không sao động, thường thấy hơi thở ra vào không lãng quên. Suốt thời gian ngồi, tâm vẫn an trụ không loạn động, thì nên tiến sang pháp thứ 4, vi tế hơn. Bốn là phép quán. Quán là quan sát. Tu sang phép thứ 4 này, hành giả không an trụ yên lặng nữa, nhưng bắt đầu quan sát hơi thở. Hơi thở vào, rồi ra, không dừng trụ, tức là vô thường. Hành giả phải suy nghĩ rằng, thân mạng chúng ta nương tựa hơi thở mà sống, nên cũng đồng là vô thường. Hơi thở ra vào thời gian thật ngắn ngủi, thân mạng nương vào hơi thở cũng chợt có chợt không. Hơi thở vào mà không có nơi chỗ, hơi thở ra cũng không có chỗ nơi. Như vậy thì hơi thở không làm gì thật có, thân mạng nương hơi thở mà sống, thật quá tạm bợ giả dối. Quan sát kỹ như thế thì tâm chấp thật ngã tan biến, đã không còn chấp thân là thật là lâu dài, liền tiến sang pháp thứ 5. năm là pháp hoàn, hoàn là xem xét trở lại. Khi thực hành phép hoàn thì hành giả chiếu soi lại tâm hay quan sát trước, xem nó ra sao và ở đâu. Soi tới soi lui vẫn không thấy hình tướng của cái tâm đó thường chiếu soi. Như thế tức là tâm này tự lặng lẽ, là an định. Tới đây thì phải tiến lên bậc cuối cùng là pháp thứ sáu. Sáu là pháp tịnh. Tịnh là lóng lặng, là trong sạch. Khi tiến lên pháp tịnh thì hành giả buông cả sự chiếu soi tâm năng quán, chỉ còn một tâm thanh tịnh, tỉnh sáng, không loạn tưởng, không hôn trầm, tức là không buồn ngủ. Chỉ còn phần nhất một cái tâm lặng lẽ, tỉnh sáng. Hằng sống với cái tâm tỉnh sáng này, tức là chỗ cứu cánh của lục diệu pháp môn. Đến đây, ý thức sinh diệt tan biến, những vọng nghiệp do ý thức gây tạo cũng trong sạch, thì làm gì còn có phiền não lôi cuốn hành giả đi vào đường luân hồi. Thưa quý vị, phần trên tôi đã phân tách về thiền đối trị của lục diệu pháp môn rồi. Tới đoạn này tôi giảng qua về thiền thứ đệ. Thế nào gọi là thiền thứ đệ? Thiền thứ đệ tức là thiền treo thứ lớp từ dưới lên trên, như tứ thiền và tứ định. Vậy tứ thiền là gì? Tứ thiền là sơ thiền, đệ nhị thiền, đệ tam thiền và đệ tứ thiền. Bốn phép thiền này, người tu theo Phật đạo hay ngoại đạo đều chứng được. Khi chứng tứ thiền thì kết quả sinh lên cõi trời sắc giới của chư thiên. Một là sơ thiền, tức là thiền đầu, hoặc gọi là thiền thứ nhất. Tuy nói là thiền đầu, nhưng sự thực vẫn là phép thiền cao rồi. Hành giả dụng công phu tập trung tư tưởng vào một đối tượng, tức là một vật duy nhất, cho tới khi trong tâm mờ nhạt, hết ham muốn, chỉ còn lại cảm giác hỷ lạc, tức là cảm giác vui sướng, chứ không còn chịu sự buồn khổ. Nhưng ý thức còn hoạt động, nên sự phán đoán suy xét còn tác động vào đối tượng. Hành giả phải dùng công phu tu tập mới đắc nhập. Khi chứng sơ thiền rồi, hành giả có thể xuất thần hoặc thắc sinh lên cõi trời sơ thiền. Cõi trời sơ thiền có bốn tầng trời là Phạm Thân Thiên, Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. Về cõi trời Đại Phạm Thiên, chỉ có một vị Phạm Thiên Vương, hay ta gọi là Đại Phạm Thiên Vương, là vua cảnh trời Đại Phạm. Ngài có quyền luôn ở ba cảnh Phạm Thân Thiên, Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên. Ngài làm chúa tể tam thiên đại thiên thế giới, tức là cõi Sa Bà này. Người ta cũng gọi Ngài là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đạo Bà La Môn tôn Ngài là vị thần chúa tể. Đạo Phật cũng công nhận Ngài là chủ Sa Bà thế giới. Biểu hiệu của Ngài là hoa sen, tàu dịch là liên hoa. Ngài có khuyên Đức Thích Ca xuất gia. Khi Đức Thích Ca thành Phật, Ngài có hiện đến cầu Đức Thích Ca đi truyền đạo cứu đời. Ngài cũng có cầu thỉnh Đức Phật Thích Ca thuyết pháp nhiều lần. Trong những dịp đưa và rước Phật một cách long trọng, như lúc Phật từ cảnh trời Đao Lợi mà trở về nhân gian, thì Phạm Thiên Vương và Đế Thích thường theo chầu Phật. Đế Thích cầm bạch phất đuổi rùa cho Phật, Phạm Thiên Vương cầm bà cái, tức là cầm lọng che cho Phật. Khi Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa để thụ ký Phật quả cho chư Bồ Tát, Phạm Thiên Vương có hiện đến với 12,000 chư thiên trong cõi trời Phạm mà dự nghe một cách cung kính. Và đến khi Phật nhập Niết Bàn, Phạm Thiên Vương cũng có hiện lại mà tỏ lời thương tiếc. Tới đây tôi xin tiếp tục giảng sang nhị thiền, tức là thiền thứ hai. Phép thiền thứ hai này rất tinh diệu tế mỹ của những vị dày công tu tập. Hành giả nhập phép thiền thì tâm ý không còn hoạt động, không phán đoán suy xét tìm tòi như ở sơ thiền, không có cảm thọ buồn khổ mà chỉ cảm thấy sự hỷ lạc, tức là tâm lúc nào cũng hoan hỷ vui sướng. Khi chứng nhập nhị thiền rồi, hành giả có thể xuất thần hoặc thắc sinh lên cõi trời nhị thiền. Trời nhị thiền có ba tầng trời là Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên và Quang Âm Thiên. Các chư thiên ở ba tầng trời này có hào quang rất sáng suốt, các ngài phát hào quang ra làm tiếng nói để trao đổi tư tưởng với nhau. Ba là Tam Thiền, tức là thiền thứ ba. Đây là phép thiền thâm diệu mà các người tu phải dày công phu suy gẫm mới đắc nhập. Tâm càng quán sâu càng thanh tịnh, nhưng những hoạt động vi tế nhất của tâm vẫn chưa xả trừ hết, đồng thời niềm hỷ lạc vẫn còn nguyên. Khi chứng nhập Tam Thiền rồi thì có thể xuất thần hoặc thác sinh lên cõi trời Tam Thiền. Cõi trời Tam Thiền gồm có ba tầng trời là Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên. Chư thiên ở cảnh này nhờ thiền định thâm diệu mà thân tâm hoàn toàn khoái lạc. Bốn là Tứ Thiền, tức là thiền thứ tư. Đây là phép thiền cao siêu nhất trong bốn phép thiền. Hành giả phải dứt bỏ tâm khoái lạc, dứt bỏ tâm ưu bi, chỉ còn giữ cái thọ cảm xả, tức là đối cảnh, chẳng thấy tâm mình buồn khổ, cũng chẳng thấy vui sướng. Đó là trạng thái tuyệt đối thanh tịnh của tâm đi vào đại định. Tất cả yếu tố về cảm giác và thức giác khuấy động, sự thanh tịnh của tâm đều lần lượt bị điều chế, và tâm tự tịnh tự định hoàn toàn thu nhất trong tam muội. Đó là đến cảnh giới tuyệt đối quân bình giữa chỉ và quán, tức là giữa thiền và định. Người chứng được Tứ Thiền rồi thì có thể xuất thần hoặc thác sinh lên cõi trời Tứ Thiền. Trời Tứ Thiền gồm có ba tầng trời là Vô Vân Thiên, Phước Sanh Thiên, Quảng Quả Thiên. Từ sơ thiền đến Tứ Thiền mà tôi vừa trình bày ở trên là bốn thiền của sắc giới. Tất cả chư thiên ở bốn cảnh trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền đều thoát khỏi sự dâm dục, không còn ăn uống, song còn ở trong vật chất, còn mang hình thể, các ngài rất xinh đẹp và ở cung điện rực rỡ. Bốn phép thiền này, người tu đạo Phật hay ngoại đạo đều chứng được. Thế chứng tứ thiền thì kết quả được sinh lên cõi trời sắc giới. Khi người tu thiền đã vượt qua tứ thiền, còn phải tu thêm bốn thiền giới khác, gọi là tứ vô sắc định, nghĩa là bốn phép định để nên cõi trời vô sắc. Bốn phép định đó là không vô biên xứ định, tức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng phi tưởng xứ định. Một là không vô biên xứ định. Khi hành giả ngồi thiền nhập định theo phép không vô biên xứ này, phải quán toàn thể hư không bao la vô lượng, không bị phân tán bởi những hình thái thiên sai vạn biệt như núi đồi, rừng cây, nhà cửa làm chứng ngại. Khi vào pháp định vô biên xứ, thần thức của người tu thiền đã vượt qua hai cõi trời dục giới và sắc giới để lên cõi trời vô sắc giới. Cõi trời vô sắc có bốn cảnh trời kể từ dưới lên là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Như vậy, người vào thiền không vô biên xứ định, tâm thức của họ vượt tới cõi trời không vô biên xứ của vô sắc giới. Chư thiên ở cõi vô sắc giới chỉ còn giữ bốn tâm thức là thọ, tưởng, hành thức, chứ các ngài không còn giữ hình sắc, thân thể như ở cõi trời sắc giới. Hai là thức vô biên xứ định. Hành giả khi vào định thức vô biên xứ này, phải dùng tâm thức vô biên của mình mà quán tưởng hư không rộng lớn vô biên, không còn giới hạn, tức là dùng cảnh giới của vô biên tâm thức đối với vô biên hư không. Ai chứng được pháp định này thì có thể xuất thần hoặc thắt sinh lên cõi trời, tức vô biên xứ. Ba là vô sở hữu xứ định. Khi tu vào định này, hành giả phải vượt qua hư không và tư tưởng. Người nhập định được phép này thì có thể xuất thần, hoặc khi mãn đời, thần thức có thể sinh lên cõi trời thứ ba của vô sắc giới, là trời vô sở hữu xứ. Bốn là phi tưởng, phi tưởng xứ định. Khi vào định này, người tu thiền xả trừ cả ý thức và phân biệt, để hoàn toàn thoát ly cả trí thức suy luận. Phép định này rất tịch tĩnh, tâm tưởng tuy có nhớ nhưng không, cho nên gọi là phi tưởng, phi tưởng, nghĩa là chẳng phải tưởng cũng chẳng phải không tưởng. Người tu thiền định khi đắc pháp này rồi, có thể xuất thần hoặc thắc sinh lên cõi trời phi tưởng, phi tưởng, tức là cảnh trời cao nhất trong tam giới. Tuổi thọ rất lâu dài, thọ đến 80,000 kiếp. Mỗi kiếp là cả 100,000 năm. Đến đem nhân ra thì ta thấy họ sống được 80,000 triệu tuổi. Khi tuổi thọ hết rồi, lại phải sa đọa và bị luân hồi sinh tử mãi mãi không thôi. Tôi xin nói qua về 8 mối khổ trong cảnh trời phi tượng. 8 mối khổ chẳng phải chỉ cõi người mới có, cho tới cảnh trời phi tưởng là mức cùng cực trong tam giới cũng có nữa. Cái khí hỏa 8 cảnh khổ trong cảnh trời phi tưởng là: 1. Tâm sinh mối niệm, tức là mối nghĩ khác, kêu là sinh khổ, cảnh khổ về sinh. 2. Là mỗi duy nghĩ, tức là niệm niệm không ngừng, kêu là lão khổ, tức là cảnh khổ về già. 3. Lòng hành động rối rắm hại cho định, kêu là bệnh khổ, cảnh khổ về bệnh. 4. Là thoái định, ấy là tự khổ, tức là cảnh khổ về chết. 5. Là cầu định chẳng được, ắt có sự cản trở, tức là oán tăng hội khổ, cảnh khổ về chỗ ghét mà phải hội họp. 7. Lòng tứ ấm thọ tưởng hành thức, tức là ngũ ấm thạnh khổ, cảnh khổ về năm ấm thịnh. 8. Mỗi lìa cách nhau là ái biệt ly khổ, cách khổ về thương nhau mà xa cách nhau. Vậy thì trong tam giới không đâu thoát khỏi 8 mối khổ đó. Khi người tu thiền đã vượt qua 4 phép định cõi trời phô sắc rồi, chỉ còn tu phép diệt tận định, thoát ra khỏi tam giới không còn luân hồi sinh tử, tức là đắc quả A-la-hán, duyên giác và cao nhất là quả Phật. Diệt tận định. Bây giờ tôi xin trình bày về phép diệt tận định. Phép thiền diệt tận định cũng gọi là diệt thọ tưởng định, diệt tận tam muội hay là tịch diệt định. Khi vào phép định này thì các mối suy nghĩ trong tâm đều dứt, và các mối thọ cảm do lục thức đối với lục trần cũng đều dứt luôn. Đây là phép đại định rất cao của người chứng đắc quả La Hán, và quả cuối cùng là quả Phật. Tu phép diệt tận định vượt ra ngoài tam giới. Với phép diệt tận định, người tu thiền vượt lên khỏi tầng trời phi tưởng, phi tưởng. Phép ấy rất dài. Người tu thiền nhập đại định cho tới 7 ngày đêm mới ra khỏi định. Mà phép định này một cách tinh thông, tư tưởng người tu thiền nên đến Niết Bàn. Nhập định và xuất định của Bậc Thánh Giả. Bậc Thánh Giả nhập định và xuất định như thế này: khởi đầu từ sơ thiền lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi lên không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng, phi tưởng xứ định, sau cùng mới vào diệt tận định. Khi ra định, bắt đầu diệt tận định, tư tưởng của người ngồi thiền xuống lần cho tới sơ thiền mà ra khỏi định. Bậc La Hán và Phật xuất nhập định hơi khác nhau. Bậc La Hán muốn vào diệt tận định thì phải ngồi thiền định lâu. Còn Đức Phật có thể trong phút chốc lướt qua khỏi tứ thiền tứ định mà vào diệt tận định, tức là bắt đầu từ sơ thiền mà lên lần cho tới diệt tận định, gọi là thuận định. Rồi bắt từ diệt tận định mà lần xuống cho tới sơ thiền, gọi là nghịch định. Nếu bậc thánh giả vào diệt tận định mà ở luôn trong đó thì gọi là nhập diệt hay nhập niết bàn. Sau khi đã trình bày qua về pháp môn thiền rồi, bây giờ tôi xin nói qua về pháp môn tịnh độ. Thưa quý vị, tất cả các pháp môn tu hành của Phật giáo, pháp môn niệm Phật A-di-đà để cầu sinh về thế giới cực lạc, hoặc gọi là cầu sinh về thế giới tịnh độ, là một pháp môn hay nhất, giản tiện nhất và dễ đạt tới kết quả chuyển mê thành ngộ, hết khổ được vui, mau chóng thành Phật nhất. Không có pháp môn nào sánh bằng, đó là pháp môn tịnh độ. Mà cách đây 2 năm, tức là năm 1987, tôi đã giảng được 4 băng, kể từ băng số 1 tới băng số 4 rồi. Nay vì thế có một số quý vị Phật tử còn phân vân giữa thiền với tịnh độ, chưa biết nên tu theo pháp môn nào hơn và chắc chắn hơn, nên băng giảng pháp môn tịnh độ số 5 này, tôi đem 4 bài kệ tứ liệu giảng của Đức Lục Tổ về bên Liên Tâm, tức là về bên Tịnh Độ Tông, là Ngài Vĩnh Minh Đại Sư đã so sánh về sự cao quý giữa hai pháp môn thiền với tịnh độ để trình bày cùng quý vị. Bài kệ liệu giảng thứ nhất, Tổ nói: hữu thiền hữu tịnh độ, do như đới giấc hồ, hiện thế vi nhân sư, lai sinh tắc Phật tổ. Có thiền lại có tịnh độ, cũng như cọp mọc thêm sừng, đời này làm thầy của người, đời sau sẽ làm Phật tổ. Nghĩa là người hành đạo này triệt ngộ thiền tâm, minh tâm kiến tính, đó là có thiền. Lại thấu suốt kinh tạng, hiểu rành cả các pháp môn quyền thật, môn tín nguyện niệm Phật để tự tu hành cùng khuyến hóa người, đó là có tịnh độ. Trong kinh Thập Lục Quán nói: bậc thượng phẩm thượng sinh, đọc tụng đại thừa, hiểu đệ nhất nghĩa, khuyến tiến hành giả, chính là người này đấy. Vị này có đại trí tuệ, đại biện tài, tà ma ngoại đạo đều kinh hồn, như hổ đã mạnh lại mọc thêm sừng thì không còn loài thú nào dám đối địch nữa. Nếu có ai đến cầu pháp thì tùy theo căn cơ mà giáo hóa. Kẻ đã học môn thiền tịnh song tu, thời dạy cho môn tu thiền gồm tu tịnh. Người đã học môn chuyên tu tịnh độ thì dạy cho môn chuyên tu tịnh độ. Không luận là hạng thượng căn hay hạ trí, một khi đến cầu đạo liền được lợi ích lớn như thế, tức là đời này làm thầy người. Đến khi lâm chung, được Phật tiếp dẫn vãng sinh thượng phẩm, hoa nở thế Phật chứng vô sinh, bậc cao thời siêu thập địa đẳng giác Bồ Tát, bậc thấp nhất cũng ở bậc viên sư trụ Bồ Tát. Bậc viên sư trụ Bồ Tát còn có thể hiện làm Phật, độ chúng sinh trong 100 thế giới không có Phật, huống là 40 bậc Bồ Tát trên. Thế tức là đời sau làm Phật tổ vậy. Bài kệ liệu giảng thứ hai, Tổ bảo: vô thiền hữu tịnh độ, vạn tu vạn nhân khứ, nhược đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Không thiền chỉ có tịnh độ, muôn người tu muôn người vãng sinh, khi gặp Phật A Di Đà lo gì không khai ngộ. Nghĩa là người chưa minh tâm kiến tính nhưng lại quyết chí cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, người tinh tấn tu định tuệ chắc được vãng sinh đã đành. Dù cho đến kẻ cả đời tạo ác lúc sắp chết mà có tâm rất ăn năn hổ thẹn, chí thành khẩn thiết niệm Nam Mô A Di Đà Phật, giờ chỉ được trong 10 tiếng liền tắt hơi,